Rồi cái thứ tư, trường hợp thứ tư là được ít cho là đủ. Lại các hành giả ở trong định ấy thấy sắc ấm tiêu trừ, thọ ấm sáng tỏ, sức tuệ vượt hơn sức định, mắc cái lỗi quá bén nhạy mạnh mẽ, tâm cứ ôm giữ cái tánh vượt bực đó, rồi tự tâm tưởng mình là Phật Lô Xá Na, được chút ít cho là đủ. Đây gọi là do tâm dụng công quên mất sự suy xét thường xuyên, bị chìm nơi sự thấy biết hiểu rõ thì không có lỗi lầm, chẳng phải là chứng thánh. Nếu khởi cái hiểu cho mình là thánh, liền bị ma hèn kém dễ biết đủ nhập tâm, hễ gặp người thì nói ta được vô thượng để nhất nghĩa, mất cả chánh định sẽ bị chìm đắm. Bệnh này là cũng dễ mắc kẹt, tức là bệnh mà được chích được chút chút vậy đó cái cho đủ rồi, nghĩa là sắc ấm thì nó tiêu, giống như mình được chút công phu đó, nhưng mà thọ ấm thì chưa sáng, chưa vượt qua được thọ ấm, cho nên gọi là thấy giống như là có cái sức tuệ nó nhiều, nó vượt hơn cái sức định, đây là tuệ nhiều hơn định, thấy giống như mình được cái gì rồi, cho nên giống như nó quá bén nhạy, rồi cái thì cho mình là giống như là Phật, gọi là Phật Lô Xá Na đó, rồi cái thì lâu ngày cũng thành ngã mạng đó, cho nên cái bệnh này thì cái người gọi là người tu thiền đó cũng dễ thường hay mắc phải đó, được chút là thấy mình đủ rồi, nghĩa là học thiền một lúc hiểu được một số về cái lý tánh, rồi công phu cũng được chút ít đắc lực gì đó thấy mình đủ rồi, coi như vậy là ta đã được hết rồi, đã học qua hết rồi. Rồi có khi gặp ai mà nhắc nhở đó thì mình đem cái lý đó đã học ra cãi lại nữa, thì như vậy không khéo lâu ngày đó thì trở thành nghĩa là thiền mà gọi là thiền quán đó, tức là thiền mà sáng ra ngồi quán cà phê đó nói thiền đó, thì cái đó là nguy hiểm, cho nên gọi là phải tập ở đây để cũng trừ cái bệnh này thì phải thường tập khiêm tốn mà thấp mình, ở trong gọi là cái phép dịch học không, cũng có cái phép gọi là dạy cho mình làm cho cái trí tuệ nó không có tràn, mình thường thường thì dễ để cho trí tuệ nó tràn, còn này gọi là trí tuệ không để cho nó tràn. Làm sao gọi là làm cho trí tuệ nó không có tràn, tức là biết nhiều nhưng mà làm cũng như là không biết, không tức là bớt lại, không chứ là không phải biết ít mà lại phô trương cho mình là biết nhiều cho nó tràn ra ngoài, con này biết nhiều mà cũng như là không biết, đó là khiêm tốn trở lại, thì đó gọi là cái phép gọi là làm cho trí tuệ nó không có tràn. Cũng như là trong Bồ Tát hạnh là 10 cái nguyện có phổ hiền đó, thì có cái nguyện gì bát giả thường tùy Phật học đó, không? Tới nguyện thứ 8 là phải thường luôn luôn theo Phật học, chứ không có cho mình là Phật rồi. Đó, tức là đó là cái khiêm tốn mà không có gọi là được ít cho là đủ. Còn ở trong tứ hoằng thệ nguyện đó thì gọi là pháp môn vô lượng thệ nguyện học đó, nguyện luôn luôn, nghĩa là học bao nhiêu pháp môn nhiều vô lượng đó, mình nguyện cho học hoài, học hết, chứ không phải là chưa gì để dừng lại, cho ta là đủ rồi. Trong nhà thiền có cái vị gọi là thủ tọa Thế Kỳ, ngài là cái người ở thành đô, ngài nghĩa là sau khi mà đi tham khắp hết các pháp hội đến mới đến chỗ Long Môn, tức là chỗ của thiền sư Phật Nhãn, một hôm ngài ngồi yên giống như ngồi thiền đó, cái sao muốn ngủ gục, thì trong khi đó cái bất chợt nghe một bầy ảnh ương nó kêu vang lên, thì nghe bà nương kêu vang lên cái ngài tưởng đâu là đó là cái tiếng bản cạo tóc, bởi vì ngày xưa trong thiền viện mà ngày xưa thiền viện đông người, có khi là 100-200, khi là 200-300 người, thì cạo tóc đó không phải là ai muốn cạo lúc nào cạo, không, tức là có quy định đàng hoàng, tức là tới cái ngày đó thì có cái gọi là cái buổi cạo tóc gọi là cạo tóc công cộng chung đó, thì có tiếng bản đi cạo tóc đàng hoàng đó. Thì đây nghe tiếng ảnh đường kêu, ngài tưởng đâu là tiếng bản cạo tóc, cho nên ngài vội vàng đi qua đến chỗ cạo tóc, Thì có người thấy vậy cười mới biết được rồi, mới nói là không phải, đây là tiếng Ấn kêu chứ chưa phải là tiếng bản. Thì sư nghe vậy cái chợt tỉnh lại, sư mới đến phương trượng trình ngài Phật Nhãn. Thì ngài Phật Nhãn mới bảo đâu chẳng thấy La Hầu La Ư. Thì nếu người khác thì thấy tưởng nó như vậy là ngài Phật Nhãn ngài khen rồi thì chịu rồi, nhưng mà ngài vội ngăn lại, ngài nói hòa thượng chẳng cần phải thực lại, thấy không, đợi con tự kháng, tức là phải đợi con tự kháng thêm chứ ngài đừng thực lại thêm nữa, tức là không có phải nương theo bên ngoài, và để con tự kháng con phải tự sáng ra. Thì chưa bao lâu sau thì sư mới có tỉnh ngộ thêm, sư mới trình bài kệ là trong mộng nghe tiếng bản tỉnh ra ẩn ương kêu, ẩn ương cùng tiếng bản núi non một lúc bằng, tức là ẩn ương hay tiếng bản đó, núi non đó là cùng một lúc, nghĩa là giống nhau, ngang nhau, bằng nhau chứ không gì khác, tức là thấy tất cả nghĩa là đồng như là tiếng Phật hết. Từ đó thì ngài càng gia công, ngài tham cứu thêm nữa, rỗng suốt đến chỗ sâu kín trong nhà thiền, chứ không phải ngang đó dừng lại. Tuy như vậy nhưng mà còn tham cứu thêm, dũng công thêm nữa. Thì ngài Phật Nhãn ngài mới thấy vậy cho ngài mới chia tòa sai ngài lên thuyết pháp. Ngài cố ngài từ chối, ngài nói đây cái việc này đó chẳng phải là cái việc nhỏ, cũng giống như là dùng cái kim vàng mà lễ con mắt, nếu mà lệch một mảy may á thì trong mắt ắt bị hoại. Con nguyện đời đời ở nơi học địa mà tự mài luyện, tức là ngài nguyện là luôn luôn là ở dưới học địa, tức là học mài, học hoài, học mãi. Thì đó gọi là cái tâm gọi là khiêm tốn đó, mà không có gọi là được chút ít mà gọi là cho là đủ đó. Cho nên nhân đó thì ngài Phật Nhãn ngài có dùng bài kệ ngài khen ngợi là có đạo chỉ nhân thường lui bước, tức người có đạo đó là nhân nhân bình thường mình biết lui bước trở lại, chứ còn chưa gì đó, chưa có đạo đó mà mình còn muốn tiến lên hơn người thì cái đó là cái nguy hiểm. Cho nên đây có đạo mà thường lui bước bớt trở lại, nên là có đạo chỉ nhân thường lui bước, khiêm hòa vốn tự biết hồi quang, tức là khiêm tốn trở lại đó, tự biết hồi quang tức là soi trở lại, soi ánh sáng trở lại mình, thì đó mới là cái quan trọng. Chẳng hay đã ở nơi mây thẳm, tức là đã ở cái chỗ cao thăm thẳm trên trời á, không còn vẫn đem thân ẩn chúng tăng, tức là đang giống như là đang ở trên mây thẳm đó, nhưng mà bây giờ vẫn khiêm tốn thấp mình ẩn vào trong chúng tăng, giống như là làm người trong chúng. Đó là cái khéo léo, tức là không có được chút ít cho là đủ, còn chưa gì mà cho là mình là đủ là thế này thế kia đó, thì dễ bị kẹt vào cái ma này. Đó gọi là ma được ít cho là đủ. Đây gọi là khởi cái hiểu cho mình là thánh như vậy đó, thì liền bị ma hèn kém dễ biết đủ, nghĩa là hèn kém yếu ớt nhưng mà dễ biết đủ, nó nhập tâm. Hãy gặp người ai cũng nói là ta được vô thượng định nhất nghĩa, ta được thiền được đạo, rồi mất chánh định sao dễ bị chìm đắm. Đó là cái ma thứ tư của thọ ấm. Bữa nay mình học tới đây.